tất cả chúng sanh, nghĩa từ tinh sẽ có Phật.
Thế tại sao mà ông được thọ ký mà tôi lại hy vọng? Thọ ký cho nhị thừa mà rồi tất cả chúng sanh lại có hy vọng là mình có thể thành Phật được. Mà chẳng những tin rằng mình có thể, mà tin chắc chắn mình thành Phật. Thì cái tướng mạo của cái người ta tin như thế, người ta thế nào? Cho nên không dám rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Phải không? Đấy. Không dám như hòa thượng mình vào thẳng phản văn. Nghĩa là chưa dám tu một cái môn coi như là chuyên môn. Chưa dám vào một cái chuyên môn nào cả. Đấy. Chứ nếu cái người mà đã chắc người ta tin được ấy, thì người ta nhất định tôi thành Phật. Thế thì thôi, rũ hết cái chuyện sanh tử. Không có lèm bèm, không yêu, không ghét, không mừng, không giận nữa. Buông hết chuyện thế gian xuống. Đó, nhất tâm, nếu mà tu về tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật, niệm cái tánh vô lượng thọ quang để trở về sống với vô lượng thọ quang. Mình có cái vô lượng thọ quang, mình sống với cái tánh ấy. Thế cả ngày mình rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm cái tánh đó. Thế còn các vị tu thiền ấy thì chuyên nghe cái tánh nghe như hòa thượng mình, sống với cái tánh vô lượng thọ quang ấy, chuyên vị chiếu cái tánh đó để vào cái tánh viên minh. Thế các vị mà chỉ chú ấy, thì người ta cũng rũ sạch vạn duyên, ta nhất tâm ta chỉ chú đi vào một chuyên môn, nghĩa là sống với cái diệu pháp liên hoa của mình, mà với cái chủ đích là phải khai ngộ cái diệu pháp liên hoa của mình. Đây, như ở đây nói này, giác ngộ được hả? Ừ, đấy, lấy cái giác ngộ bản tâm làm tông chỉ. Chỉ chú cũng lấy cái giác ngộ bản tâm làm tông chỉ, mà niệm Phật cũng giác ngộ bản tâm làm tông chỉ. Cứ cái chỗ đó mà nhắm mà vào thẳng đi. Còn bây giờ rụt rè không dám vào thì nghĩa là mình có tin nhưng mà tin in ít. Cũng không sao, bởi vì thầy đọc cái bộ Đại Thừa Khải Tín kia thì ngài mở cửa cho bọn chúng mình. Có cái điều đi cái đường ấy nó dài, nó lâu. Đi thẳng ấy, như pháp môn nhất tâm, rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật, hay là rũ sạch vạn duyên nhất tâm chỉ chú, hay là chuyên phản văn. Đấy. Nghĩa là vào thẳng những cái pháp môn đó thì gọi là người ta đi thẳng và đi tắt, gọi là pháp môn viên đốn. Còn như cái bộ khởi tiến ấy là cái lối tu của chúng mình, đi chậm chậm, đi chậm chậm, đi thông thừa. Nhưng mà nó cũng là đường thành Phật. Như chúng mình đi vẫn dùng cái ý thức, vẫn dùng cái ý và cái ý thức, chưa dám buông cái đó ra. Thế nhưng mà ngài cũng công nhận đó cũng là đường đại thừa, chỉ có điều là phải đi trong vô bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nó mới tới. Còn đằng này người ta vào thẳng theo trong.
Thầy như trong đó đi chậm chậm mà đi làm sao thì...
Cũng đi như chúng mình bây giờ đang đi. Cứ đi học, cứ tu, đi dần dần như thế này, như chúng mình đang đi. Cho nên cái đường của mình, vì vậy thầy mới muốn cho chúng phải học cái quyền đó, để khỏi lo rằng mình đứng bên ngoài. Mình không phải là cái anh đứng lề đường, chỉ có cái điều là mình đi nó chậm lắm, đường của mình nó chậm, còn người ta vào thẳng thì nó chóng.
Thầy thì thường thường con thường nghe thầy giảng là chúng sanh mà làm người rất là khó, mà giờ đi cái đường chậm vậy lỡ mình đi
thế cho nên cuối cùng ở trong đó ngài cũng khuyên mình niệm Phật bằng sanh tịnh độ. Thì ngài nói cả các kinh, mỗi kinh ngài nói tí. Thầy đang hỏi bé Viên Chiếu, nhị thừa được thọ ký mà làm sao con lại hy vọng? Cái thời xưa đích thân Phật hiện thân ở xứ Ấn Độ thì người ta được mắt thấy Phật, được sống với Phật, cho nên người ta thấy cái oai thần, cái đạo hạnh nó khác thường, cho nên người ta tin Phật lắm. Chúng mình bây giờ có tin nhưng mà rất hời hợt. Còn cái người thời bây giờ người ta được sống thấy Phật, mắt người ta trông thấy, tai người ta nghe tiếng, thì cái oai thần của Phật cảm hóa người ta nhiều lắm. cho nên người ta tin sống tin chết. Thế bây giờ người ta thấy Phật đã chia đạo Phật làm ba, căn cơ thấp thì học về tiểu thừa, trung thì học về trung thừa, rồi còn các vị căn cơ mà muốn cầu thành Phật ấy, thì học Bồ Tát thừa. Đấy, Phật đã chia làm ba như thế rồi, vậy thì người ta tin một cách quyết định Phật đã làm là không có sai. Vậy căn cơ của mình học tứ đế làm thanh văn, thôi nhất định mình là cái người bẩm sanh, bản chất của mình chỉ có làm A-la-hán thôi. Cho nên yên Phật làm A-la-hán. Thế rồi cả ai nấy, tất cả trong mọi người đều cho rằng cái việc thành Phật là cái đặc quyền riêng của các vị Bồ Tát. Đó, mấy cái người ấy là từ miệng ông Phạm Thiên sanh ra, nên đặc biệt chỉ có mấy cái người ấy là thành Phật thôi, chứ còn không ai có hy vọng cả. Cho rằng Phật đã nói là đúng lắm rồi, Phật chia mình và đưa mình học tiểu thừa, đây là cái bẩm, cái bản chất của mình là cái chất tiểu thừa. Phật đã xếp cho mình học về tiểu thừa, Phật mang pháp tiểu thừa dạy mình, đó là đúng, là bởi vì bản chất mình chỉ là tiểu thừa thôi. Cho nên ai nấy cho là chỉ có những các vị mà đang là đang được công nhận là Bồ Tát, những người ấy mới là những người để thành Phật. Còn ngoài ra là không ai dám tơ hào nghĩ tưởng gì cả. Cho như Cam Phật, cũng như chúng mình bây giờ yên chí ông chủ tịch, ông tổng thống, thì các ông là tập chủ tịch, là tổng thống, còn mình là người ngồi đây thì cái yên chí là một vị tu sĩ, chứ không có nghĩ rằng thật bao giờ mà mình làm tổng thống cả. Cho nên những cái việc đấy không để tâm gì tới nữa. Thế thì đây cũng thế, tất cả quần chúng yên Phật, bỗng nhiên cái bộ pháp hoa này, bỗng nhiên Phật mới mở cái hội pháp hoa này, Phật mới tuyên bố là ý của Phật muốn cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, chứ không phải cái việc thành Phật là cái đặc quyền riêng của mấy ông Bồ Tát, mà tất cả chúng sanh, chẳng những là tất cả chúng sanh có tánh Phật là có khả năng, mà cái ý của Phật là cái người dẫn đạo này, cũng là dẫn tất cả chúng sanh thành Phật cơ. Thế cái lời này đến bộ pháp hoa Phật mới tuyên bố. Một mặt thì Phật tuyên bố, một mặt thì Phật thọ ký cho các vị tiểu thừa. Phật đã thọ ký, đó là Phật đã mở cái hàng rào. Bây giờ thế thì đâu có phải là đặc quyền của các ông Bồ Tát mới được làm Phật, ai cũng được làm Phật hết, Phật vừa tuyên bố. Mà bằng cớ là bây giờ Phật thọ ký cho các vị tiểu thừa. Từ trước tới nay vẫn cứ nói là các vị tiểu thừa là những người thuộc về căn cơ A-la-hán thôi, không có bao giờ được thành Phật. Phật quở trách là tiêu nha bại chủng, căn cơ. Thế mà bây giờ người ta thành Phật, vậy thì mình cũng có tánh Phật, vậy thì mình cũng có thể thành Phật được. Coi như phá vỡ cái hàng rào. Từ trước có một cái chấp quyết định là thành Phật là đặc quyền của những ông Bồ Tát, mà Bồ Tát là những người đặc quyền, người ta có cái khả năng, còn mọi người không có. Từ trước vẫn có một cái hàng rào riêng để cho ông Bồ Tát có đặc quyền. Cho như là Bồ Tát là những người sinh ra từ miệng ông Phạm Thiên hay là từ cái gì đó không biết, nhưng mà ông ấy đặc biệt, ông có khả năng thôi, còn những bọn này là không có khả năng. Thế đến cái hội pháp hoa này thì Phật tuyên bố ai cũng có khả năng, mà ý của Phật đem cái giáo lý và dạy học là để dắt dẫn dần dần ai cũng sẽ thành Phật, và để minh chứng cái việc lời nói của Phật là không phải là nói suông. Phật thọ ký ngay cho những ông nhị thừa, nghĩa là nhổ cái hàng rào cũ đi, không có một cái cố quyết định một cái cố chấp rằng chỉ có Bồ Tát mới được thành Phật. Thế là cái hàng rào đã nhổ ra rồi, thì ông Nhị Thừa vào được, tôi cũng vào được, bởi vì không còn có cái hàng rào ngăn cách nữa giữa tôi với tất cả mọi người, cho nên ai vào cũng được hết. Vì vậy cho nên thọ ký cho các vị Nhị Thừa là mở hy vọng cho tất cả chúng sanh.